Trạch Thiên Ký, quyển 2, góc truyện audio.com. Thời gian nhìn như không ngừng trôi đi, thật ra lại rất chậm chạp, từ lúc Từ Hữu Dung nâng hắn đi tới trong rừng, rồi đến khi trận chiến đấu hiểm ác này kết thúc cũng không có bao lâu. Ánh sáng mặt trời của chu viên còn phía trên đường chân trời không xa, gió sớm cùng nắng sớm lọt vào trong rừng, bị cắt thành các mảnh nhỏ hình dáng khác biệt, chậm rãi cuốn động. Lạc Diệp trên mặt đất phát ra tiếng vang tuôn rơi, phát ra các loại ánh sáng. Trần Trường Sinh nhìn phương xa, trầm mặc không nói. Hắn không có sự nhạy cảm với nguy hiểm trời sinh như Chiết Tụ, cũng không có năng lực dùng mệnh tinh bàn thôi diễn nguy hiểm phía trước như Từ Hữu Dung. Hắn không thấy bất kỳ thân ảnh nào ở nắng sớm xa xa, cũng không có nhận thấy bất kỳ nguy hiểm, càng không nhìn thấy bất cứ địch nhân, nhưng hắn cảm thấy bên kia quá mức an tĩnh. Đúng vậy, an tĩnh cũng không phải là lý do đầy đủ, nhưng hắn cảm giác không đúng. Đại đạo tam thiên, hắn chỉ tu một môn thuận tâm ý. Đôi mỹ nhân cường giả ma tộc khẳng định còn đang đuổi giết chính mình trong chu viên, có thể còn gặp phải người tu hành nhân loại âm xâm đáng sợ như lão quái vật kia, mà hắn hiện tại căn bản không có năng lực tự vệ, hắn chỉ có thể tin vào cảm giác của mình, tin tưởng đạo duy nhất mà mình tu hành đã mười mấy năm. Cho nên hắn không có chút do dự, xoay người đi tới mặt khác rừng cây, thần sắc có chút vội vã, nhưng cước bộ không cách nào vội vã, bởi vì lúc này trọng thương chưa lành, còn muốn cõng thêm vài thi thiếu nữ, nguyên nhân trọng yếu hơn là hiện tại thân thể hắn so với tình huống bình thường hàn lãnh hơn rất nhiều, hô hấp cùng tim đập so với bình thời cũng muốn chậm ít nhất 1/3, hai hàng lông mày cùng tóc mai tuyết xương lại xuất hiện, trên mặt quần áo lây dính giọt xương kết thành vô số viên tuyết nhỏ, bị gió sớm phất rơi ở phía sau, sau đó lại nhanh chóng ngưng đọng, sau đó lại bị gió sớm phất rơi, bay là tả rơi vào phía sau hắn, ở trong rừng lưu lại một dấu vết rõ ràng. Không lâu sau khi hắn rời đi phiến rừng cây này, theo một khí tức lạnh lùng buông xuống, nam khách cùng lão giả đánh đàn đi tới nơi đây. Tầm mắt của nàng theo mặt ngoài Lạc Diệp lưu lại tuyết xương, rời về phía phương xa, ánh mắt của nàng sắc bén cỡ nào, chỉ tùy ý vừa nhìn, đã từ dấu chân tuyết xương đạt được đủ nhiều tin tức. Trần Trường Sinh đã tỉnh lại, đang cõng Từ Hữu Dung chạy trốn, thương thế của hắn rõ ràng không khỏi hẳn, cước bộ lộ vẻ có chút trì trệ. Vẻ khốn hoặc xuất hiện trong hai mắt cách nhau có chút xa xôi, dựa theo lời kể của hai thị nữ, Trần Trường Sinh đêm qua bị thương rất nặng, đã đến bến bờ tử vong, làm sao có thể trong thời gian ngắn như vậy đã hồi phục lại. Đồng thời thần trí của nàng cảm giác được thi thể của Bạch Hải trong nhai động, nhưng lúc này nàng không có thời gian để ý lúc trước đã xảy ra chuyện gì, trực tiếp đem hai cánh tay đưa về phía không trung bên cạnh. Hai ma tộc mỹ nhân hóa thành hai đạo thanh quang, biến mất mất tích. Một đôi cánh chim lục sắc xuất hiện tại phía sau của nàng, cùng với một trận phong khiếu, nàng biến mất ở trong rừng. Lão giả đánh đàn nhìn phương hướng ngoài rừng, xác nhận không xa chính là phiến thảo nguyên thần bí hung hiểm, không khỏi khẽ co mày, đoán được sau đó có thể có chuyện gì phát sinh, nhưng hắn không có biện pháp nào, chỉ có thể đi theo. Ngoài rừng cây chính là bãi, trước bãi là một mảnh đầm nước, cỏ lau thanh sắc chiếm cứ toàn bộ tầm mắt rừng. Góc truyện audio.com như muốn tràn đến tận chân trời, nhưng trên thực tế, lướt qua phiến cỏ lau này, chính là thảo nguyên. Đạo khí tức hàn lãnh trợ giúp Trần Trường Sinh chân áp thương thế, đồng thời cũng làm cho tốc độ trao đổi chất của hắn kịch liệt giảm xuống, lúc này tim đập cùng hô hấp quá mức chậm chạp, tự nhiên đi cũng rất chậm chạp, dùng thời gian rất lâu, mới đi tới đây. Hắn không biết không lâu trước Từ Hữu Dung nâng hắn từ bụi cỏ lau đối diện đi ra, chỉ biết nếu như tiếp tục đi về phía trước có thể sẽ ngộ nhập phiến thảo nguyên đáng sợ kia, nhưng mà hắn không có bất kỳ lựa chọn nào cả, chỉ có thể theo tâm ý của mình, dọc theo con đường lần nữa đi trở về trong bụi cỏ, thân thể đi lại trong nước tạo thành chút băng mỏng. Vừa đi vào bụi cỏ lau, còn chưa kịp suy tư là mạo hiểm đi về phía trước hay là vòng trở lại, trên bờ truyền đến tiếng gió đã nói cho hắn biết không cần suy nghĩ nữa. Một đạo gió mát hàn liệt xuất hiện, u quang 10 phần lục ý, cướp đi tất cả nhan sắc của cỏ lau cùng cây cối. Một tiểu cô nương vẻ mặt hờ hững xuất hiện ở bên bờ, mặt không thay đổi nhìn hắn, tựa như nhìn một con kiến. Trần Trường Sinh nhìn tóc nàng rối bời cùng áo tràn đầy máu đen, nhất là gương mặt nàng, ngây ngốc tựa như bởi vì nhìn thấy gì mà có chút bất ngờ. Ngoài ra, hắn không có nắm chuôi đoàn kiếm, bởi vì hắn biết thực lực của mình cùng ma tộc cường giả này sai biệt quá nhiều, chiến đấu không có ý nghĩa, cho nên trầm mặc không nói, cho nên lộ ra vẻ rất bình tĩnh. Hắn từ trước đến giờ rất bình tĩnh trầm ổn, vô luận gặp đại sự như nào, cũng sẽ không buồn bực, cũng sẽ không thất kinh, đặc điểm của loại tính cách làm cho hắn có khí chất vượt xa số tuổi, đồng thời cũng thường xuyên làm cho người ta cảm thấy bất ngờ. Từ Hữu Dung như vậy, lúc này nam khách cũng giống như thế, nàng không ngờ tới đây chính là thiếu niên thâm thụ giáo hoàng sủng ái trong truyền thuyết hỏi. Người chính là Trần Trường Sinh. Trần Trường Sinh chưa từng gặp đối phương, cũng không biết tiểu cô nương này là nữ nhi ma quân thương yêu nhất, chẳng qua hôm qua ở ven hồ, hắn nghe Chiết Tụ đề cập tới một cái tên, thông qua vẻ mặt Chiết Tụ lúc đó, hắn vô cùng xác định tiểu cô nương này rất đáng sợ, giống như trước, hắn không biết mục tiêu của đối phương là Bạch Y thiếu nữ trên lưng mình, cho là đối phương tới đuổi giết chính mình, ngoài cảnh giác lại có chút ít cao hứng như trẻ con. Chẳng bao lâu sau, thiếu niên đạo sĩ nông thôn tầm thường ở Tây Chữ Trấn, đã trưởng thành thành mục tiêu bị đại nhân vật đáng sợ của ma tộc coi trọng. Hắn nghĩ như vậy, hỏi ngược lại, người chính là nam khách, đây là lần đầu tiên Trần Trường Sinh nhìn thấy nam khách, cũng là lần đầu tiên nam khách nhìn thấy hắn. Ở 5 tháng sau này, bọn họ chia ra đại biểu loài người cùng ma tộc ở rất nhiều chiến trường bất đồng gặp nhau, sau đó chém giết, phát sinh một chút chuyện cũng không thú vị, chỉ làm người ta cảm thấy mỏi mệt. Nam khách từng không chỉ một lần nghĩ mới buổi sáng sớm hai người gặp nhau, mỗi lần cũng sẽ sinh ra hối hận, nghĩ thầm lúc ấy nếu như mình quyết đoán một chút, không đi nghe hắn chút ít nói nhảm, hoặc là thật có thể đem hắn giết chết lúc ấy, như vậy sẽ còn tiếp sau chút ít chuyện xưa cùng phiền toái. Thời gian luôn vận hành một chiều như một mũi tên, nam khách hiện tại không thể nào biết chuyện tương lai, lực chú ý của nàng đương nhiên vẫn dừng lại trên người. Góc chuyện audio.com Từ Hữu Dung, chỉ sợ đối phương lúc này rõ ràng đã hôn mê bất tỉnh, về phần Trần Trường Sinh chẳng qua là đối tượng nói chuyện mà thôi. Người đem nàng để xuống, ta tha chết cho ngươi. Thời điểm nói những lời này, vẻ mặt nam khách hờ hững như cũ, song hai thị nữ ở bên cạnh nàng có chút giật mình, nghĩ thầm chủ nhân sao lại làm như thế, lại đàm phán cùng nhân loại, hơn nữa nếu để Trần Trường Sinh rời đi, các nàng hôm qua ở ven hồ liều mạng chiến đấu, không phải là không có bất cứ ý nghĩa gì. Sở dĩ như vậy, là bởi vì các nàng không biết nam khách trong cuộc chiến đấu đêm qua ở đỉnh mộ dụ cũng bị thương rất nặng, càng quan trọng hơn, nam khách thấy rất rõ ràng, Trần Trường Sinh đứng trong bụi cỏ lau, lúc nào cũng có thể nhảy vào trong hồ, mà hồ nước nhìn như trong suốt không có gì, trên thực tế có một đường ranh giới, bên kia ranh giới chính là Thảo Nguyên. Nam khách không hy vọng Trần Trường Sinh cảm thấy mình đã rơi vào tuyệt lộ, do đó nhảy vào trong hồ, bởi vì cho dù là nàng, đối với phiến Thảo Nguyên mênh mông mà thần bí này cũng có rất nhiều kiêng kỵ. Nghe được lời của nam khách, Trần Trường Sinh có chút giật mình, thế mới biết thì ra mục đích của đối phương cũng không phải là mình, nhưng hắn dĩ nhiên không thể nào đem Từ Hữu Dung để lại, chính mình chạy trốn hắn lúc này cũng không biết Bạch Y thiếu nữ trên lưng chính là Từ Hữu Dung, hắn cũng không giống Từ Hữu Dung thuở nhỏ đã quen đeo gánh vác nhiều thứ đi về phía trước, chẳng qua là hắn đã hứa với nàng, sẽ không đem nàng bỏ lại. Ta không làm được, hắn nhìn nam khách rất thành thực nói, sau đó nhìn mặt đối phương, muốn nói lại thôi. Cặp mắt hờ hững có chút đần độn của nam khách nhiều thêm chút ít không giải thích được, nàng không rõ Trần Trường Sinh có chút phản ứng kỳ quái từ đâu mà đến, hỏi. Sao thế? Trần Trường Sinh suy nghĩ một chút, nói. Người có bệnh, nghe lời này, nam khách lông mày nhướng cao, giống như tiểu cô nương sáng sớm vào trong núi cực khổ hái một giỏ rau lợn thật lớn bị hán tử say rượu hàng xóm cướp đi, rất tức giận, thanh âm nhất thời cao lên. Người mới có bệnh, cả nhà các ngươi đều có bệnh, quốc giáo học viện tất cả mọi người đều có bệnh. Tiếng hét hơi non nớt nhưng vô cùng hàn lãnh mà vô cùng tức giận của tiểu cô nương vang vọng quanh bốn phía bãi cỏ lao. Hai thị nữ trầm mặc không nói, không biết vì sao chủ nhân bỗng nhiên trở nên tức giận như thế, tại sao đối với những lời của Trần Trường Sinh phản ứng mạnh mẽ như vậy. Nghe bên bờ không ngừng truyền đến tiếng quát mắng, Trần Trường Sinh cảm thấy có chút bất đắc dĩ, nghĩ thầm nếu như không phải ngươi muốn hỏi, làm sao ta sẽ nói ra. Nhưng tức giận cùng nhạy cảm, đại biểu phán đoán của hắn là thật, Trần Trường Sinh bỗng nhiên nghĩ đến, có thể dùng chuyện này đổi lấy khả năng rời đi, đợi thanh âm tức giận bén nhọn của nam khách dần dần nhỏ đi, rất chân thành nói. Ta không biết gian tế của ma tộc các ngươi ở kinh đô có nắm giữ đến sư môn lai lịch của ta hay không, nếu như biết rõ, như vậy ngươi nên hiểu y thuật của ta không tồi. Thần tình trong mắt nam khách phá lệ lạnh lùng, nhìn hắn tựa như nhìn một người chết nói. Ta không biết ngươi đang nói gì. Trần Trường Sinh ở trong lòng yên lặng tổ chức một chút từ ngữ, bảo đảm đối phương dù là ma tộc cũng có thể hiểu được, tiếp tục nói. Huyết mạch của ngươi có vấn đề, nếu không nhanh chóng trị liệu tương lai thần hồn bên trong cơ thể ngươi. Góc chuyện audio.com, thức tỉnh lần thứ hai, có thể sẽ xuất hiện hiện tượng cắn trả, cho dù có thể giữ được tánh mạng, cũng có thể sẽ biến thành một người ngốc. Nam khách sắc mặt có chút tái nhợt, không biết do đêm qua chiến đấu lưu lại, hay bởi vì lời của hắn nói, nhưng thanh âm của nàng vẫn hờ hững tỉnh táo. Ta không biết ngươi đang nói cái gì. Thân là công chúa điện hạ ma tộc đệ tử duy nhất của Hắc Bào, mặc dù Chu Viên tan biến ở trước mắt nàng, đại khái cũng không thể làm cho ánh mắt của nàng có chút biến hóa, nhưng dù sao số tuổi của nàng còn ít, tự cho là đem tâm tình chân thật giấu giếm vô cùng tốt, nhưng không biết Trần Trường Sinh cùng thị nữ của mình còn có lão giả đánh đàn cũng nghe ra vấn đề. Nếu như lời nói của Trần Trường Sinh đối với nàng không có ảnh hưởng gì, làm sao nàng lại đem lời giống vậy tái diễn hai lần? Công chúa điện hạ có bệnh, hơn nữa thoạt nhìn là bệnh rất phiền toái. Hai thị nữ sắc mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt vô cùng, nghĩ thầm nếu như chính mình biết được bí mật này, sẽ nghênh đón kết quả ra sao? Tên lão giả đánh đàn kia sắc mặt cũng trở nên có chút khó coi. Cách chương.